Washington DC ngày 25 tháng 2 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi đã được ở trên đất Quy Kỳ và nói chuyện cùng các bạn nhân dịp anh Nguyễn Bình đã đưa ra một nơi ổn định cho chúng ta lập thành một thiên đường do sự phát tâm của mọi người đóng góp để xây dựng nên một cơ đồ khai triển cho tâm linh. Đây là một võ sư đã có nhiệt huyết ước mong xây dựng cho đất nước, cho thanh niên hậu đại trở nên một người hùng mạnh, thanh tịnh để xây dựng đất nước quê hương. Ngày nay cộng thêm cái phương pháp công phu hướng thượng để tự giải tâm linh, để tự thức rõ ràng thực chất của chính mỗi cá nhân để đi tới vô cùng, là một cơ hội tốt đẹp vô cùng để cho mọi người chúng ta có cơ hội biết được nguyên căn nguồn cội căn bản của chính chúng ta. Không có gì quý hơn sự phát tâm của mọi người để đóng góp bất vụ lợi. Ước nguyện của gia chủ cũng vậy, muốn làm sao cho mọi người tiến tới nhanh nhẹ sáng suốt hơn sau này để đóng góp một điểm sáng cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta là người đã ly hương, xa quê hương, xa sự trôn nao nhau cắt rúng, sự thương nhớ đã trở về với chúng ta và chúng ta phải lập lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu mới đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Sau khi đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta sẽ xây dựng cho mảnh đất phù sanh này càng ngày càng tiến tốt hơn. Cho nên với phương pháp công phu hiện tại là xây dựng nội thức, còn võ đường cũng học về cái đường lối luyện cơ thể được bình an và thanh tịnh để thấu đáo nguyên năng căn bản sẵn có của chính mọi người tự vệ tự tiến. Thì cái phương pháp tu hành này cũng vậy, đi trong nội thức tự giải tất cả những sự trược ô có thể xâm chiếm trong nội thức của chúng ta bất cứ giờ phút nào, rồi chúng ta hướng thượng để gặt hái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt ở trong tâm thức của chúng ta. Cũng do sự tự hành tự tiến mới là đạo. Nếu các bạn học võ mà không luyện thì cái võ đó cũng vội. Học võ biết luyện thì võ đó mới thiệt là cứu mình và cứu người. Tu cũng vậy, nếu các bạn tu mà bắt các bạn không hành thì bắt các bạn không cứu bạn và chẳng có cứu được ai ở tương lai. Cho nên hai sự việc nó cũng tương đồng. Cho nên một võ sinh mà biết tu luyện, biết thực hiện tình thương và đạo đức thì nó là món quà quý nhân loại ở tương lai. Các bạn vừa luyện cho thân, vừa luyện cho tâm, tâm thân tương hòa, tương giải, tương tiến thì quý giá vô cùng. Tuổi trẻ biết sửa mình, biết thương yêu sự căn bản quyền vi của trời đất đã ăn ban cho chúng ta là cái thể xác này. Các bạn càng luyện, các bạn trước kia đâu có sức mạnh, bây giờ các bạn luyện rồi, các bạn thấy tôi có sức mạnh và sẽ có sức mạnh nhiều hơn. Sức mạnh đó ở đâu đến? Là do ý chí của các bạn mà không. Cho nên ý chí các bạn là quan trọng. Khi các bạn chưa luyện võ, các bạn phải có một ý chí. Đối với người thầy của các bạn muốn học luyện cho tôi khỏe mạnh và để tôi cứu độ tất cả những mọi người yêu hẹp. Chứ không phải các bạn học võ để giết người hay hại người. Trong chương trình đó, ông thầy võ không bao giờ trao cái quyền võ cho các bạn. Còn người tu cũng vậy. Các bạn tu xuất hồn được đi nữa cũng là để cứu các bạn và cứu tất cả chúng sanh. Chứ không có ông Phật nào mà chỉ đường cho các bạn đi giết người và hại người, chỉ bùa chỉ phép để hại cho gia can họ ly tán. Không có điều đó. Cho nên nhân dịp đây, đời đạo chúng ta thấy rõ ràng, ở ngay võ đường cũng luyện tu được. Những đường quyền đó là nằm trong tâm đạo chứ không ngoài tâm đạo. Cái đánh ra thì phải có thu vô, có khứ thì phải có lai, mới là trụ, mới là tiến. Thì tất cả đều vay và trả, có sự quy nguyên của chính nó hết. Còn cái tu của chúng ta đây cũng vậy. Cái phương pháp công phu này, soi hồn, pháp luân, thiền định là quy nguyên căn bản sẵn có của chính mình. Rồi đạt tới thanh tịnh, sau khi đạt tới sự thanh tịnh đó, chúng ta mới thấy sự sáng suốt vô cùng và chúng ta hưởng trong sự thanh nhẹ du dương, đời đời bất diệt trong tâm thức. Thì cái đường võ của các bạn không có hồn chủ trương để điều khiển cái thể xác này, hồn mới là có ý chí sâu rộng vô cùng. Nếu mà hồn không có, làm sao chúng ta có ý chí xây dựng tới vô cùng? Cho nên chúng ta có ý chí xây dựng tới vô cùng thì ai là chủ của thể xác? Hồn là chủ. Mà hồn có thức, thức để làm gì? Thức là sự sáng suốt biến chuyển vô cùng, khai thông vô cùng. Khi mà các bạn tu đạt tới sự sáng suốt rồi, các bạn quán thông, đạt tới sáng suốt, các bạn dồn lại sự trì trệ của chính bạn. Bao nhiêu kiếp, chứ không phải nói bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp chúng ta đã trì trệ và quên nguyên năng sẵn có của chúng ta và không biết sử dụng những gì sẵn có của chúng ta. Cho nên đâm ra loạn đạo, thù ghét, tham sân. Mà chúng ta hướng thượng hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, hỏi cho chúng ta có xa cách càn khôn vũ trụ không? Chắc chắn rằng các bạn trả lời với một chữ không. Bởi vì tôi sống trong cái thức hòa đồng, không có hơi thở, không có sự sống. Mà hơi thở đó ai hài cho chúng ta, ai cho chúng ta? Là thượng đế chiều sâu rộng của tạo hóa vô cực vô biên đã ban ân lành cho chúng ta. Chúng ta mọi người hiện tại ở đây, từ kẻ đời tới người đạo đi cũng đồng thiết vô và thở ra, hưởng sự công bằng của thượng đế. Mà tăng thôi giờ mình biết được. Cho nên các bạn học võ cũng là đã tự quyết định trong lúc đầu muốn cứu người khác, muốn đem dũng khí của mình ra sử dụng để cung ứng cho mọi nơi mọi giờ. Tu cũng vậy, các bạn phải dùng ý chí trong lúc bước vô tu, chứ không phải thấy họ làm vậy mình làm vậy, không được. Chúng ta phải nghiên cứu tại sao tôi phải tu, cái phương pháp này nó giúp tôi những cái gì, tại sao tôi phải thực hiện cái pháp sơ học, để gia tăng chấn động lực bộ óc của tôi, để tôi được sáng suốt, thanh tịnh. Thay vì tôi chỉ biết xài, mỗi ngày tôi không tập trung, là tôi chỉ biết xài, chứ tôi không có vương bồi trở động lại cái sức nhanh nhẹ của hồi xưa. Thì càng ngày càng lũng bại, tôi suy tư những cái chuyện sai lầm, nghĩ chuyện xấu cho người khác, là tôi tự hao phí luồng điển của tôi tự. Mà nếu tôi biết vương bồi, tôi thấy cái này là vô cùng sáng suốt và tôi giữ cái phần đó thanh nhẹ, thì tôi thực hiện cái tha thứ và thực hiện tình thương và đạo đức. Thì khi bước vào thì chúng ta đã đặt cái niềm tin sẵn có của chính mình và đường lối để đi tới. Mới thấy rõ phần hồn đang làm chủ của thể xác, không phải thể xác làm chủ phần hồn. Cái sức mạnh các bạn đang có, các bạn đánh đập mạnh mẽ, đá nhanh nhẹ, nhưng mà khi các bạn bệnh thì các bạn làm không được. Thấy chưa? Khi mà cái hồn lìa xác rồi, cái xác nó trở nên vô dụng, không đâm đá được, nhưng mà ý chí là quan trọng. Cho nên chúng ta phải biết rằng ý chí chúng ta, sự sáng suốt của phần hồn là quan trọng hơn. Cho nên chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt đó, để cái thức hồi sinh của chúng ta luôn luôn tiến hóa tới vô cùng, không có bị kẹt nữa. Khi chúng ta chết, chúng ta không nằm ở trong sự thanh tịnh và sáng suốt, không nằm trong cái sự tranh đấu bơ vơ và gặt hái lấy sự đau khổ ở tương lai. Cho nên cái phương pháp công phu nó có rất có giá trị để cho mọi người tự thức và không có nghi kỵ lẫn nhau. Phải nghi sự sai lầm của chính mình, không nghi sự sai lầm của người khác. Vì sự sai lầm của người khác cũng là để cho ta thức tâm mà thôi. Việc làm tới đó bắt buộc nó phải làm, sau cái sai nó mới tự chỉnh, thì chúng ta mới mượn cái cơ hội đó để sửa lên. Trước mắt chúng ta nghe được, ngửi được, thấy được, chúng ta cũng đều là học thức tâm mà thôi. Cho nên chúng ta không nên quán trách bên ngoài, nhưng mà tự trách, nhưng mà là kiên hơn. Cho nên chúng ta làm miếng ta bi để học hỏi, hơn là làm cái ly hay là một cái dao, cái búa để đâm chém người khác nhưng không có kết quả. Cho nên cái sự sáng suốt vô cùng của nhân sinh như Đức Phật đã đặt, Jesus đã kỳ đã sẵn có. Những câu văn lời nói của Ngài vẫn trường tồn tại thế. Lời nói hành động của Phật vẫn trường tồn tại thế, vì nó là chân lý, bất di bất dịch, không sai chạy được. Mọi người chúng ta ý thức được, một ông vua có quyền thế trong tay mà không giữ quyền thế, không sống trong nhung lụa mà đi sống trong cảnh khổ. Để đạt tới cái sự sáng suốt mà mọi người công nhận rằng ngày đất Ngài đã thành đạo, Jesus có những lời nói siêu văn minh, sáng suốt, cởi mở, không có sai chạy. Nhưng mà Ngài không có hưởng như những người ở thế gian hiện tại tranh giành cái địa vị để hưởng, nhưng mà rốt cuộc không biết cái hưởng đó nó sẽ trở nên mất không còn. Tại sao mình thua sư kia cho nào, thua Đức Thích Ca cho nào? Vì chúng ta hiểu chân lý một mặt, không hiểu hai mặt. Nhưng Ngài thấy rõ hai mặt, thì Ngài sống trong sự quân bình, thanh thản, du dương trong nội thức của Ngài. Còn chúng ta chỉ sống có một góc và khen tặng ca tụng mà thôi, chứ không chịu học. Thì chúng ta mới thấy rõ thực chất lười biếng của chính mình chưa? Đọc kinh sách nào cũng khen chuyện hay của ông Thánh, ông Thật, Phật như tiên, nhưng mà không thấy thực chất của chúng ta có thể tiến gần tới Ngài. Cho nên các vị đang học võ, các vị thấy những võ sư đó hay, nhưng mà tuổi trẻ bây giờ người ta học, nhiều người nó cũng phát ra những cái ý kiến còn hay hơn võ sư hồi xưa. Vì sao? Vì nó biết sử dụng thực chất của chúng ta. Người thiền cũng vậy nữa, người tu dựa cái phương pháp công phu của Vô Vi này, tuổi trẻ nhiều khi nó giỏi hơn những người lớn tuổi, vì nó thấy rõ thực chất của nó và nó biết sử dụng thực chất của nó kịp thời, thì đương nhiên nó phải giỏi hơn, nó thanh nhẹ hơn, nó sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta có cơ hội hàng tuần để tư ngộ, để chi, để học hỏi, để học sự sáng suốt của đối phương, của bạn đạo phải gặt hái được, và chúng ta lại trở về với chính chúng ta và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để đạt tới sự sáng suốt. Mới thật sự là người chịu tu và chịu sửa, tu bổ sửa chữa mà, tu bổ sửa chữa mà còn đem tự ái vô thiền đường để tu bổ cái gì? Chúng ta nên nhìn nhận sự sai lầm, thẳng thắn với tất cả bạn đạo rằng tôi sai. Xin các bạn phê bình thẳng thắn. Khi mà mình chấp nhận như vậy là không khác gì mình đi xâm lễ và xin tội rõ ràng với chùa, với Phật. Vì mình chịu bỏ những cái trần trượt để mình trở về với sự thanh nhẹ, thì tự nhiên mình sẽ được sống. Nhiều người không hiểu, nó tu tu về cho lớn tuổi về bị nó chửi trên đầu, làm sao tôi chịu được? Cái đó là cái tâm tối. Tại sao nó không chửi người khác, nó chửi mình? Vì mình còn tâm tối. Thượng Đế mượn nó để dạy mình, mình phải biết. Cho nên cha nhiều khi phải học của con, biết mình có kinh nghiệm hơn nó, nhưng mà một góc nào mình thiếu kinh nghiệm, mình không nên phủ nhận, sự thiếu thốn của chính mình. Mình nhờ nó để mình buông bồi và mình thanh nhẹ, hòa đồng sáng suốt hơn. Cho nên cái phương pháp công phu này thường thường nhắc cho các bạn biết là niệm. Người ta niệm Phật dùng cái miệng niệm, nhưng ở đây mình co lưỡi răng kề răng. Ý niệm ngân trung tim bộ đầu hướng thượng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là mục đích muốn giờ cái chân tâm trụ trên trung tim bộ đầu để hòa đồng hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Thì cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng lớn rộng và tự pha mê pha chấp, không có bị kẹt nữa. Nếu các bạn còn dùng cái phàm tâm mà niệm Phật thì không bao giờ các bạn giải quyết được. Chủ nhân ông không hướng thượng mà bắt lục căn lục trần hướng thượng, chắc cái điều đó hơi khó khăn. Điều đó có thể gây lộn xộn. Mà chủ nhân ông người lãnh đạo mà biết hướng thượng thì tất cả toàn dân phải hướng thượng. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, mà thượng chúng ta chánh thì hạ nó phải đi theo, phải theo cái niềm tin và sự thành công theo sự hy sinh sẵn có của chính mình. Cho nên Đức Phật đã thật đó. Ngài là thái tử, có thể thế vị ông chúa, ông vua để cai quản cứu dân, nhưng mà Ngài chưa cứu được Ngài, làm sao Ngài cứu dân? Vì đó Ngài mới đi tu, Ngài tìm lối thoát cho chính Ngài, nhưng hậu mới cống hiến cho nhân loại ở ngày nay. Nhưng mà nhiều người không hiểu, ngược lại kêu ông Phật phải làm việc cho chính mình. Cái đó là điều sai lầm vô cùng. Chúng ta phải đem Phật vào tâm, Phật tích tâm, chúng ta đồng hành trong dũng trí của Ngài, chúng ta mới được gặp. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải tự kiểm tự phê, và tất cả những sự phê bình ở xung quanh chúng ta còn phải mang ơn cho những người đó, phải trả ơn cho những người đó nữa là khác. Chứ không nên trách móc họ. Ngay vợ chồng trong gia đình cũng vậy, họ phê phán mình cũng là cơ hội để xây dựng cho mình tiến hóa. Nên phải chấp nhận. Học cái chữ nhẫn không nè. Chúng ta xuống thế gian là bị giam 9 tháng 10 ngày trong chỗ tâm tối, học khổ giai đoạn nào. Ra làm người bị giam trong cái thể xác eo hẹp này đã khổ và tiếp tục khổ tới ngày nay. Không có bạn nào sướng. Bây giờ bạn có địa vị bao nhiêu đi nữa cũng không có sướng đâu. Bao nhiêu tiền nắm trong tay cũng chưa học được cái sướng, chưa biết giá trị của cái sướng, chỉ biết có cái khổ mà thôi. Bạn phải hao phí biết bao nhiêu mới đổi chắc được một số tiền nhỏ nhỏ nắm trong tay. Hàng ngày hàng tuần mà chặt, các bạn thấy đâu có sướng. Chỉ có cái con đường giải thoát ngộ trên tâm mới kỳ một sướng, mới kỳ một hạnh phúc. Cho nên chúng ta chuyển tu thì chúng ta phải nghiên cứu cho rõ ràng. Trước khi tôi bước vào thì tôi phải xây dựng ý chí, tôi phải làm sao để giải thoát. Mục đích cuối cùng của tôi là giải thoát. Tôi phải hết sức cẩn thận khi bước vào tu. Rồi cái phương tu đó, từ pháp một, soi hồn, pháp luân, thiền định, hữu ích cho cơ thể tôi ở chỗ nào. Tôi phải ý thức rõ ràng trước khi tôi học. Thì lúc đó các bạn không có bị sai trái. Nhiều khi cái bản chất lười biếng của con người nó lấn áp và nó phê bình và không cho bạn thiền. Trong đêm bạn phải ngược lại, phải tự chủ và bắt buộc nó phải làm đúng theo đường lối của bạn đã hoạch định. Một kế hoạch của bạn, một thời kỳ 6 tháng, mỗi lần 6 tháng như vậy, các bạn mới kiểm điểm trở lại tôi được tiến như vậy. Đó, các bạn mới thấy rõ thực chất của các bạn. Các bạn không có ý lại nơi một ai nữa và không xin nơi một ai nữa ngoài bạn. Bạn có sẵn ánh sáng trong nội thức, bạn có sẵn chân tâm ở bên trong. Mà các bạn không chịu trở về với chân tâm và nội thức của các bạn thì các bạn sẽ mất. Mất đường về, mất hẳn sự sáng suốt và phải lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên chúng ta tu không phải cần nhiều bạn đạo. Một số chịu ý thức và thấy rõ căn bản của chính mình, cái đó là cần thiết. Một người thành đạo cứu biết bao nhiêu người, không nên bày biểu đông đảo, nhưng mà rốt cuộc thì ai có tu? chẳng ai chịu nghiên cứu thực chất của chính họ. Không phải tôi gì vô gì. Nhiều người mượn cái danh vô gì rồi không tu, rồi đổ thừa. Cái đó không nên. Tự gặp hai lời tội lỗi của chính mình. Còn cái phương pháp vô vi đây là ở trong ngành y học rõ ràng. Tự trị, phòng bệnh, không để cho xảy ra bệnh. Rồi hỏi cái nào hữu ích hơn? Bạn sơ hồ, gia tăng chấn động lực của khối óc thần kinh sáng suốt. Bạn làm pháp luân chiếu minh để chi? Để giải tỏa cái trục ô trong cơ thể xác, trong ngũ tạng, và đem lại cái sự kiên nhẫn cho các bạn. Rồi bắt các bạn ngồi đó làm pháp luân thường diễn, nó mở bên trong từ cái trượt đi tới cái thân. Rồi thiền định làm cái phẳng lặng tất cả. Trong ngày chúng ta được giây phút phẳng lặng thì chúng ta rất mừng và thấy xa xúc. Cho nên mỗi người chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ trước khi tu, chứ không nghe theo và chạy theo và không làm đúng, thế là tai hại cho bản thân mình. Không phải. Cho nên tôi khuyên tất cả mọi người phải nghiên cứu, phải thẳng thắn phê bình. Cái pháp này nó hại chỗ nào, thế nào, thế nào mình phê bình. Để cho người đi trước, họ sẽ trả lời cho mình biết rằng như vậy nó ít ra chỗ nào, căn cứ chỗ nào. Mà hành giả nó thành công ở chỗ nào, họ sẽ chứng ra bằng chứng cho chúng ta hiểu. Để cho chúng ta học, chúng ta tu. Nhiều người nôn quá, tôi muốn làm thành tiên, thành Phật, đặt ảo ảnh trong đầu óc, trở nên điên loạn. Không được. Cho nên chúng ta phải đi từng tự sức khỏe trước hết. Nhiều bạn vô học võ đây cũng vậy. Muốn tôi học ít ngày tôi lên võ đài tôi đấm, đâu có được. Lên người ta đấm cái ngã liền. Nhưng mà các bạn học từng tự theo lời giáo huấn của võ sư, nó đi từ giai đoạn một, thử cho kỹ các bạn mới lên sân khấu. Thì cái tu này cũng vậy, nó phải từng tự từ giai đoạn một. Rồi lúc đó các bạn sức hồn mới ứng phó được tình cảnh bên ngoài. Là các bạn đã có sáng suốt, có sức mạnh, không bị xâm chiếm bởi bàn môn tả đạo. Đi con đường trung dung thăng tiến, giải thoát. Tại sao chúng ta kêu nhắm mắt ngó ngay trung ương chân mày, không cho ngó tay mặt, không cho ngó tay chân. Đi con đường trung dung khai mở, để nên niệm Phật là niệm trung tâm bộ đạo, hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Cái đó cần thiết hỗ trợ cho tâm linh lẫn thể xác trong lúc chúng ta hành thiền. Cho nên cái đó là một điều rất quý cho các bạn thực hiện. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được tề tụ nơi đây và đang nghiên cứu từ giai đoạn một để thấy rõ sự sai trái chính mỗi cá nhân đã hành sai và làm nhiều điều cấp tốc trong lúc trình độ chưa đạt. Cho nên các bạn không nên làm quá, phải từng tự từ giai đoạn một để đi tới. Tôi biết nhiều người phát tâm thấy cái pháp này có thể có kết quả mau lẹ và muốn cống hiến cho tất cả mọi người, nhưng mà quên cái trật tự của chính mình, phải đi từng tự nhiều kiếp luân hồi tại thế, thì chúng ta phải giải tỏa từng tự từng giai đoạn một. Không nên nôn nóng, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Tôi nhắc hoài hàng tuần, trước hết là sức khỏe của các bạn, để ứng phó với tình cảnh của gia ca, những sự khó khăn hiện tại. Nó có thể vật ngã các bạn bất cứ lúc nào, nếu các bạn không vững niềm tin của chính bạn xây dựng cho bạn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng bỏ chạy đi chỗ khác, đi tìm đạo. Rốt cuộc rồi cũng quy về, cũng tìm hiểu à, thế là tôi sai. Tôi lệ thuộc rồi mà tôi không hay. Thích tâm mới trở về. Cho nên chúng ta tu ở đây không ngoài thực chất. Chúng ta tự khai thác để trở về với thực chất căn bản của chính mình. Cho nên tôi đã nói tôi tìm tôi là tôi phải về với tôi, và tôi thấy khả năng sẵn có của tôi. Thì các bạn không bao giờ đọc. Nếu các bạn có tìm khả năng của người khác thì các bạn sẽ đóng nhiều hơn và không có bao giờ đạt tới tịch. Phải sáng suốt điểm này, phải bình tĩnh đến này, điểm này. Cho đến nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật tôi cũng đã nhắc nhiều lần. Với sơ cấp, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát điểm, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Đó. Cho nên chữ Di là đó là phát điểm. Chúng ta phải thấy rõ tinh khí thần đầy đủ, chủ quán, nó mới làm chủ được một cái thể xác. Người tu nhẹ lên cao có Phật giải thích khác. Nếu giải thích một lượt, người nào cũng bắt chước cái giai đoạn một nó chưa làm, nó làm 2, 3, 4 luôn. Là tham của con người chưa tự giác, thành ra nó đem sự sai lầm cho chính nó. Cho nên tôi nói phân tách như vậy là chính tôi tự ngộ trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà. Tôi đã giải thích rất nhiều lần, chắc các bạn cũng đã nghe trong video chép và đã thấy những cái hình ảnh mà tôi đã thực hiện cho các bạn thấy. Rồi đây các bạn tự hành thì các bạn kiểm chứng và thì nó đúng rồi. Khi mà khai thông nội tâm nội tạng của các bạn rồi, các bạn mới thấy rõ là cái ý mà các bạn động tới đâu thì những cái chữ nó chạy tới đó, không có sai một lý. Cho nên người đã thực hành thuyết khác, mà người thuyết và chưa thực hành. Cho nên các bạn sẽ bị kích động bởi những người học lý thuyết mà không thực hành, rồi nói ra nói vô, lúc đó các bạn đừng ngã lòng. Các bạn trở về sơ hồn pháp luân, có thể cái việc nào mà nó còn trụ ở trong không thì các bạn sẽ thích và chấp nhận. Cái nào mà không qua khỏi cái sự phân tách của sơ hồn pháp luân thiền định đó, cái đó các bạn nên quên đi. Đó là đường lối tự kiểm, tự phê, tự tiết, tự học. Cho nên chúng ta đã có một cái phương pháp soi hồn pháp luân thiền định này, nó bảo vệ và nó trụ tâm để cho mình phân tách việc phải và việc quay. Trình độ chúng ta chưa tới hay là trình độ của chúng ta đang tới? Cho nên khi mà trình độ các bạn đang tới, tôi nói một câu các bạn có thể phân tách cho 10 câu. Nó cô đọng ở trong đó, sự sáng suốt của các bạn thu hút lại. Chúng ta trong cái phương pháp này tự cứu và cứu người, không có giết mình và giết người, không có gì đó. Bây giờ các bạn đi giết một người khác thì tự đương nhiên các bạn giết bạn. Mình khởi điểm xấu thì gặt hại xấu, khởi điểm tốt gặt hại tốt. Các bạn phải nhớ cái điểm này. Các bạn suy nghĩ và hại một ai là hại bạn. Khi mà thằng đó nó chết rồi, các bạn mới được biết ăn năn chính cái việc tôi không đáng làm mà tôi đã. Nhiều người đã ăn năn và còn khổ hơn người đã chết. Khi chúng ta hiểu được cái đường lối rõ ràng thì chúng ta thấy luật trời có luật trời thì chúng ta khỏi lo cho ông trời. Nhân gian có luật nhân gian, chúng ta không phải người lo luật, không nên lo luật. Luật tu để lập lại trật tự cho chính mình mà hòa hợp với luật trời, cái đó là căn bản của mình. Tâm linh phải học, đương nhiên phải học để chiến đấu. Cho nên các bạn đã có cơ hội biết được cái pháp này và các bạn kỳ kỳ trí thực hành, không nên nôn nóng. Từ giai đoạn một tôi xin bảo đảm cho các bạn, chắc chắn là các bạn sẽ tiến tới tinh vi và sáng suốt. Tôi là người thực hành đem thể xác tất cả tâm linh hàng đêm hàng giờ thực hành gặt hái và để đóng góp cho các bạn. Trình độ tôi ngày hôm nay như vậy, nhiều bạn cũng muốn được như tôi, thì các bạn đừng có nghĩ các bạn sẽ làm tiên lành Phật được như tôi cũng được, cũng thấy sung sướng. Tâm không bao giờ nghĩ giận một người khác, tâm không bao giờ đặt vấn đề tham lam của một người nào, mà lúc nào thấy cũng phong phú đầy đủ, thấy hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thương yêu vô cùng, thấy Thượng Đế yêu chúng ta vô cùng, không bỏ. Không bao giờ ông trời bỏ tôi nữa, và tôi không bao giờ bỏ ông trời nữa. Tôi giác ngộ rồi tôi biết Ngài, Ngài đã giúp tôi rất nhiều, Ngài không bao giờ bỏ tôi. Ngài đã cho tôi có sự căn bản trong sự sống hiện tại, sự thích thú du dương, sự cởi mở, sau cơn kích động và phản động là bài học quý giá vô cùng. Sau sự vầy xéo đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho chúng ta. Vậy cho các bạn vô học khi không vô soi hồn pháp luân thiền định là gì? Các hành tự vầy xéo vậy. Bịt cái lỗ tai này cho nó chấn động mạnh hơn để nó làm việc nhiều hơn, nó sáng suốt hơn. Và các bạn làm pháp luân hít vô thở ra, đó là chấn động tất cả ngũ tạng của các bạn. Nó phải phối hợp lên trên, sự chấn động ở bên trên, hai cái nó hòa hòa hợp, lưỡng nghi hợp nhất, nó mới sáng suốt tâm thần được. Lúc đó ở chỗ nào các bạn cũng sống, không bao giờ các bạn thấy cái xa ông trời nữa, thì ông trời đó có bị sập. Đất sập cho trời đâu có sập, quyền thế sụp đổ cho trời đâu có sụp đổ. Cho nên các bạn đừng nhầm lẫn trong cái lý thuyết ở thế gian tâm tối mà bị phỉnh vờ, không tiến nổi. Cho nên các bạn muốn có một tổ quốc tốt đẹp, các bạn phải có một cộng đồng sáng suốt. Mà cộng đồng đó là cộng đồng liêm chính, mà muốn liêm chính thì các bạn phải quan thông tất cả, có trong không mà các bạn có, trong có các bạn thấy cái không, trong sanh các bạn thấy tử, trong tử các bạn thấy sanh. Thì cơ tầng lãnh đạo đó khi mà ổn định, dân nó mới an. Còn cơ tầng lãnh đạo không ổn định thì dân bất an. Bộ óc các bạn lộn xộn thì cơ tạng các bạn đâu có yên. Thì nó quan trọng ở điều đó. Các bạn phải hiểu. Chúng ta có bộ đầu, có tay chân. Vậy bộ đầu làm gì đây? Nếu bộ đầu loạn thì thế nào? Cho nên bộ đầu phải ổn định, phải sáng suốt. Mà bộ đầu loạn đâu còn tốt quá. Bộ đầu phải định, cho nên các bạn phải tu để khôi phục cơ đồ. Ở tương lai tùy nghi phát triển của tâm linh, và Thượng Đế sẽ ứng chiếu cho chúng ta có cơ hội sanh tồn bất diệt và trở về tổ quốc trong một nơi vinh quang tốt đẹp hơn. Thương yêu thật sự, xây dựng thật sự, thấy tâm thức của chúng ta đời đời bất diệt. Cho nên quý vị đến đây cũng do sự phát tâm của quý vị mà thôi. Và sự phát tâm đó ai thúc đẩy? Sự quang chiếu của thanh quang điển lành thúc đẩy các bạn đến đây tụ họp để nghe những gì tôi đã và đang thực hành, để nghiên cứu về phần sáng suốt sẵn có của chính mình. Thăng hoa tôi vô cùng vô tận, nhưng hậu chúng ta mới tránh cái cảnh tham sân si. Tham là chúng ta yếu hèn mới là tham, mà nếu chúng ta có nhiều vô cùng thì chúng ta chỉ ban ơn cho mọi người mà thôi. Cho nên các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng, sự sáng suốt ở bên trong vẫn còn, không có bị mất, không ai tiêu diệt được sự sáng suốt căn bản của các bạn, trừ bạn mà thôi. Cho nên đừng có mê lắm ngoại cảnh mà đâm ra đau khổ. Cho nên chúng ta phải sống ngay trong khổ để đạt được hạnh phúc đời đời. Các bạn thấy bây giờ chúng ta đang sống trong khổ đấy, còn mang xác là còn phải khổ, còn nghiệp. Cho nên chúng ta sống và chúng ta hòa tan lắm, nó hoan hỷ chấp nhận, nhờ cái này tôi mới hiểu cái kia. Khi mà các bạn thành đạo, các bạn phải mang ơn cả hai bên. Đời cũng mang ơn, mà đạo các bạn cũng mang ơn. Không các bạn nói được, tôi chán đời rồi tôi không trở về với đời. Không có vị tu hành nào mà không có giáng thế để cứu độ chúng sanh. Đắc đạo là phải không cách này cũng là cách kia, thì trở lại thế gian mà giúp đỡ chúng sinh thiên hoa. Chạy xuống cơ bút, người khai huệ tại thế, để đóng góp những lời khuyên giải và xây dựng cho tâm linh. Hỏi cho các bạn thực hiện tới đó, các bạn làm điều gì? Thì không ngoài những điều đó, chắc chắn các bạn sẽ trở về cái ngôi vị sáng suốt đó, và để đóng góp cho tất cả tâm linh đang bơ vơ cái càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải thực tâm hành triển, nó mới đạt được sự sáng suốt. Nếu chúng ta không có thực tâm hành triển thì tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên một khi mà các bạn bước tới một cái thiền đường, phát tâm để xây dựng cái thiền đường đó, không phải thiền đường của đạo, nó hoàn toàn là thiền đường của đạo của Thượng Đế An Bang. Các bạn phải tướng nó về trên và thực hiện như về trên đã và đang hành. Về trên muốn gì? Muốn chúng sanh thương yêu, xây dựng, cỡ mở và đưa chúng sanh trở về cái cõi bất diệt vô tận, chứ không muốn chúng sanh bơ vơ nữa. Cho nên ngày nay chúng ta có cái phương pháp từ đời lẫn đạo. Các bạn vẫn đi làm việc, vẫn nuôi bản thân, vẫn hành chuyển tâm linh. Tại sao kêu các bạn phải thực hiện đời lẫn đạo?
Có sự động chạm mà các bạn thanh tịnh, các bạn thấy giá trị của đạo. Nhờ sự quân bình các bạn mở cho chuyện đời. Chúng ta thấy rõ. Cho nên ngày nay chúng ta thấy rằng các thiết là trật tự. Chúng ta mỗi người xa quê hơn vì thiếu trật tự. Và chúng ta phải lắp lại trật tự, khôi phục trở về. Vừa thấy xác lâu thành, cho nên tốt đẹp nhiều. Ngày hôm nay chúng ta lại ở võ đường học viên. Chính những đường viên là thiền tâm. Mà chúng mình ta ngày nay vun bồi được cái phương pháp vô vi về tâm linh thì đào đáo sống tu. Những người bước vô võ đường này vừa học tu vừa học bảo vệ thế giới. Khi vào hòa vô càng ngày vun bồi sự sáng suốt đóng góp hồi tráng kiện thanh minh xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta không bị thiệt thòi nữa. Nếu chúng ta biết được đời là gì, đạo là gì, thì chúng ta chỉ biết là phải lo xây dựng để đạt được sự sáng suốt, phải tin lên khả năng sẵn có của chính mình, tự lãnh đạo lên mình, lập lại trật tự cho chính mình để hưởng tất cả những gì của bề trên đã ăn mà. Tôi đã nói các bạn không có thể xa càng không vũ trụ được. Các bạn dòm cái vấn đề thanh tịnh kia, các bạn cũng thấy rõ rằng Thượng Đế đang ban những cái gì cho các bạn. Vật tường này có phải trí khôn của loài người xây dựng không? Ngày nay các bạn đạt được thanh tịnh, các bạn thanh tịnh kia, các bạn cũng thấy rõ rằng Thượng Đế đang ban những cái gì cho các bạn. Vật tường này có phải trí khôn của loài người xây dựng không? Ngày nay các bạn đạt được thanh tịnh, các bạn dồn thánh sinh vách trường nó đạt trước cho các bạn. Và nó đây có hạnh hy sinh để nó bảo vệ sự sưởi ấm cho các bạn. Hồi giờ có cái nhu cầu để nuôi dưỡng các bạn. Bởi chứ tâm linh các bạn thua vách trường sao? Nếu các bạn không chịu xây dựng cái sáng suốt hơn, anh hùng hơn, thanh tịnh hơn, chắc rằng các bạn cũng nhìn nhận được tôi còn thua cả từ. Tôi biết đặt bể nó nhưng mà tôi không biết xây dựng nó. Tôi thua cả từ. Cho nên các bạn tu, các bạn rồi, các bạn sẽ đọc cái kinh vô tự. Các nơi, các giới, cái bàn các bạn đang sử dụng, cái tapi các bạn đang ngồi, cũng là chi không của loài người đã đóng góp cho các bạn. Không phải chỉ không nó bay tới đây đâu. Nhưng mà chi không đó do đâu ăn bạn? Do sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta phải cố gắng tìm hiểu lấy chính mình và xây dựng cho càng ngày càng sáng suốt hơn và thanh tịnh hơn. Hôm nay tôi có đôi lời gửi về bạn, các bạn. Rồi một ngày nào đây chúng ta sẽ tương ngộ bằng xương bằng thịt. Lúc đó chúng ta được hóa tình bằng đạo, quý thay và làm tay. Giờ phút thiên liên này, âm thanh của tôi được truyền cảm đến các bạn, và các bạn cũng không nhiều thì ít cũng tự thức được phận sự nhiệm vụ gánh vác của các bạn từ đây trở đi. Đối với Thượng Đế, đối với chúng sanh, đối với gia ca, sẽ làm những điều gì sáng suốt và tốt đẹp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Kính chào các bạn.